Dạ, kính thưa thầy viện trưởng, kính thưa thầy Quảng Kiên, kính thưa đại chúng. Tối hôm nay Minh Đức rất là vui được chia sẻ với đại chúng một bài nói chuyện với chủ đề là hạt giống bồ công anh. Dạ, cái tên nó hơi lạ một chút. Minh Đức xin sẽ tuần tự chia sẻ tại sao mình chọn cái tên này cho cái chủ đề của bài nói chuyện của mình. Trong khóa tu của chúng ta có cái chủ đề là nghệ thuật sống hạnh phúc. Thì Minh Đức xin được nói vài lời về vấn đề sống hạnh phúc. Trong xã hội ngày nay, khi mà chúng ta nói đến cái chữ hạnh phúc đó, và nhất là nói với các thế hệ trẻ, thì thường thường cái chữ hạnh phúc đó, nó có nghĩa là một cái người đó có rất là đầy đủ về tiện nghi vật chất. Một cái người mà thường thường hạnh phúc là cái người thường thường có địa vị trong xã hội, của cải, có tiền bạc. Và thường thường cái chữ hạnh phúc trong xã hội ngày nay nó đồng nghĩa với cái chữ là một người giàu có, rất là thoải mái về vấn đề tiền bạc. Muốn đi chơi đâu thì đi, muốn đi thắng cảnh thì đi, không có ngại ngùng gì hết. Đó là cái quan niệm của xã hội, và nhất là xã hội Tây Phương. Và do đó chúng ta thấy đó, trong xã hội con người thường thường dành rất là nhiều thời giờ và sức lực để gây dựng cái đời sống vật chất của mình thứ nhất. Và sau đó khi mà chúng ta thấy cái đời sống vật chất mà nó được đầy đủ phần nào đó, thì thường thường con người mới lo vấn đề tâm linh. Thường thường xã hội là như vậy. Một hôm Minh Đức đi trên máy bay từ đây đi sang qua California, thì Minh Đức có dịp tình cờ đọc một vài báo, và hôm nay muốn chia sẻ với các bác và các anh chị. Cái bài báo đó nói về một cái nơi nghỉ mát có tên là Ocean Dome. Không biết các bác và các anh chị có nghe nói đến chưa. Thì đây là một nơi nghỉ mát ở miền Nam nước Nhật. Nơi này rộng 1.700 mẫu và có rất là nhiều những khách sạn, có rất là nhiều những chỗ đi chơi. Nhưng mà cái điều mà nó làm Minh Đức chú ý đến cái nơi này đó không phải là vấn đề những khách sạn sang trọng như thế nào, mà là nơi này nó có một cái bãi biển nhân tạo. Cái bãi biển này nó rộng hình như là 1.000 feet. Nó được xây ở trong một cái building rất là to lớn. Vì là một bãi biển nhân tạo, trong một căn nhà vĩ đại này đó, quanh năm ở ngoài dầu có tuyết phủ đi nữa, ở trong vẫn là một mùa hè, trời vẫn rất là nóng, có cát trắng. Và lúc nào mà nhìn lên bầu trời của căn nhà vĩ đại này cũng có là trời xanh mây trắng hết. Dầu là ở ngoài có tuyết phủ hay là ở ngoài là trời mưa có nhiều mây, thì cái căn nhà này nó vĩ đại tới nỗi mà nó có thể chứa được khoảng 10.000 du khách trong cái tờ báo ghi lại. Thì đây là một cái thế giới nhân tạo mà người Nhật họ đã xây ra cách đây rất là nhiều năm. Khi mà Minh Đức đọc cái bài báo mà nói về cái nơi nghỉ mát này á, thì Minh Đức thấy như là mình đọc một chuyện phim giả tưởng vậy. Không thể ngờ được là con người đã xây ra những cái nơi nghỉ mát như vậy, có bảo đảm quanh năm. Mùa đông cũng vậy, mùa thu cũng vậy, mùa hè cũng vậy. Khi mà chúng ta đến nơi này là chúng ta được bảo đảm một buổi hè thời tiết lúc nào cũng hoàn toàn hết. Thêm một cái nơi đi chơi nữa là đi trượt tuyết. Ở đây thường thường khi mà mình đi chơi trượt tuyết đó, thì mình nghĩ tới những cái xứ nó lạnh như là Thụy Sĩ, hay là những tiểu bang lạnh ở nước Hoa Kỳ như là Colorado. Nhưng mà nơi trượt tuyết này, các bác và các anh chị không thể ngờ được, nó là ở một cái xứ ở Trung Đông. Mà xứ ở Trung Đông đó, thì thường cái thời tiết nó rất là nóng, có tháng nó lên tới 120 độ, rất là nóng. Và ở đây họ cũng có làm thành một cái thế giới nhân tạo rất là ngộ nghĩnh, là khi mình bước vào trong một cái căn nhà đó đó, thì bên ngoài dầu là nóng bức da đầu, khi bước vào trong đó thì là một thế giới chơi trượt tuyết. Ở trong là tuyết phủ, lạnh dưới 0 độ. Và những người đến đây chơi đó thì có thể đi trượt tuyết quanh năm. Họ đi vào là giống như đi vào một cái thế giới khác hoàn toàn vậy. Họ đi ra thì trời nó rất là nóng bức. Và những người dân ở Trung Đông họ có thể đi chơi trượt tuyết bất cứ lúc nào, chứ không phải như là chúng ta ở đây mỗi lần muốn đi chơi trượt tuyết thì phải đợi tới mùa đông. Và không phải đợi mùa đông không nữa, phải đợi tới trời tuyết. Thì khi mà Minh Đức đọc về một cái bãi biển nhân tạo như vậy, và đọc về một cái nơi tuyết, hai cái thế giới nhân tạo được làm ra. Con người có thể tạo ra một cái không gian và một cái thời gian để cho mình có thể mình có đầy đủ tiện nghi bất cứ lúc nào. Khi mà mình đọc qua hai cái chuyện này thì mình rất là nhớ về cái cuộc đời của Đức Phật. Hình như khi xưa, cách đây hơn 2500 năm, khi mà Đức Phật còn là một thái tử Tất Đạt Đa thì như vua cha cũng vậy. Vua cha Tịnh Phạn cũng lo là thái tử không có niềm vui quanh năm, không có những hạnh phúc của đời sống, và sợ là thái tử sẽ bỏ Nga Vàng để đi tu. Thì vua Tịnh Phạn cũng xây một cái thế giới nhân tạo như vậy ở trong phòng thành của cái lâu đài của vua Tịnh Phạn. Ở đây chắc các bác và các anh chị cũng biết là trong khi ở ngoài thì dân làng có thể rất là đói, nhưng mà sau cái cổng thành của vua thì lúc nào cũng có đồ ăn, lúc nào cũng có những thú vui. Bên ngoài thì có người lớn tuổi, có người trẻ tuổi, nhưng mà bên trong cổng thành này lúc nào cũng có những người trẻ trung và rất là xinh đẹp. Và cái thế giới đó đã được Đức Vua dựng lên. Thì khi mà mình Đức đọc về những bãi biển nhân tạo, về những nơi trật tuyết thì nhớ lại như vậy, nhớ lại cái lịch sử của Đức Phật. Và khi mà các bác và các anh chị đọc về lịch sử của Đức Phật thì chắc cũng biết là Đức Vua có tạm giấu đứa con của mình bao nhiêu lâu đi nữa. Thì một ngày kia khi mà thái tử đã đi ra ngoài cổng thành thì cũng đã thấy được sự thật. Dù là vua cha đã cho quân đi trước để dọn dẹp đường để tránh cho thái tử thấy những cái sự thật của cuộc sống, nhưng mà rồi thái tử cũng đã thấy được, đã thấy được sự bệnh hoạn, đã thấy được về tuổi già, đã thấy được về cái sự chết, và ngài cũng thấy được luôn về cái sự thông dong thảnh thơi của một vị tu sĩ. Đây là cái hình ảnh mà khi mà Đức Phật đánh ngựa đi ra ngoài cổng thành và thấy được những cái cảnh ở bốn hướng. Hướng đông thì ngài thấy về tuổi già, hướng nam thì ngài thấy về bệnh hoạn, đi về hướng tây thì thấy về sự chết, và sau đó đi về hướng bắc thì thấy được cái sự thông dong, sự thoải mái của một vị tu sĩ. Và từ ngày ấy thì chúng ta đã biết là thái tử mới biết là cái tiện nghi vật chất của mình đã có trong mấy lâu nay đó không là một hạnh phúc lâu dài. Tuy là nó là niềm vui, tuy là nó là hạnh phúc, nhưng mà không phải là một hạnh phúc vững bền trong cái đời sống ở trần gian này. Thì đó là nói một chút về lịch sử. Bây giờ mình xin chia sẻ một vài khía cạnh về hạnh phúc, về phương diện tâm lý và khoa học. Minh Đức cũng có dịp đọc một vài cái bài tường trình về vấn đề hạnh phúc. Các nhà tâm lý gia và các nhà kinh tế đã nghiên cứu nhiều về vấn đề hạnh phúc, và họ đã kết luận là sau khi con người có được đầy đủ về tiện nghi vật chất một tương đối nào đó thì vấn đề vật chất giàu có không còn ảnh hưởng đến cái hạnh phúc của mình nữa. Có nghĩa là sau khi chúng ta có miếng ăn, có nhà ở thì bây giờ mình có giàu hơn nhiều đi nữa nó không còn ảnh hưởng nhiều giống như lúc đầu. Và họ đã đem ra một vài cái dẫn chứng sau đây. Có một bài tường trình mình được đọc thì nói là nước Nhật Bản là một nước rất là giàu có. Từ năm 1958 cho đến năm 1987 đó, cái tiền lương của người dân Nhật đó nó gia tăng 5 lần. Nhưng mà khi mà họ làm những cái cuộc thăm hỏi, cuộc survey với người dân Nhật á, thì người dân Nhật nói là họ không có hạnh phúc hơn gì hết. Có nghĩa là họ giàu hơn 5 lần, nhưng mà cái hạnh phúc họ không có tăng hơn gì hết. Và họ cũng có phỏng vấn những người trúng số. Họ có chia sẻ là như vậy. Đối với những người mà trúng số độc đắc đó, họ có niềm vui thật sự. Nhưng mà cái niềm vui đó chỉ cho vòng mấy tháng đầu hay một năm đầu thôi. Rồi sau đó tất cả trở lại bình thường. Có nghĩa là chúng ta có niềm vui thật sự, nhưng những cái niềm vui đó có vẻ nó ngắn hạn chứ nó không có kéo lâu dài như chúng ta nghĩ. Cái đời sống của một người trúng số độc đắc sau một thời gian nó vẫn trở lại bình thường như khi xưa, nó không có thay đổi hoàn toàn như mình nghĩ. Và ngược lại, một cái tường trình của Bộ Lao động Hoa Kỳ thì cho biết là những cái người nào mà thường thường mà làm lương cao đó thì lại là ít hạnh phúc hơn những người nghèo. Lý do họ nói là tại vì những người mà làm lương cao mà có chức vị lớn đó là tại vì họ không có thời giờ, họ không có những thời giờ hàng ngày giống như những người dân bình thường. Do đó khả năng mà có hạnh phúc của họ ít hơn là những người mà dân bình thường. Sau khi đọc những cái bài tường trình như vậy thì mình được thấy quan niệm về hạnh phúc của xã hội hơi sai lầm một chút. Chúng ta thường quan niệm là hãy có tiền nghi vật chất, có nhiều tiền bạc danh vọng thì chúng ta sẽ có hạnh phúc. Chúng ta thấy là có những cái nghiên cứu về tâm lý học cũng như về kinh tế học chỉ chúng ta hơi ngược lại cái vấn đề đó. Mình Đức cũng xin chia sẻ thêm về một cái lớp của trường đại học Harvard. Trường đại học Harvard là một trường đại học rất là nổi tiếng của Hoa Kỳ. Đầu năm nay họ có mở một cái lớp đầu tiên mà rất là đông các sinh viên của trường đại học này tham dự. Mình Đức có đọc được cái bài báo thì nói là cái lớp này mới mở vào semester đầu tiên năm nay vào tháng 3 đó thì có 900 sinh viên ghi tên tham dự. Và cái lớp này có cái tên là How to Get Happy, Positive Psychology. Và có 900 học sinh ghi tên tham dự. Thường thường những cái lớp ở trường đại học đó, một vài trăm học sinh là đông lắm rồi đó. Còn đây là 900 học sinh là rất là đông. Thì cái ông giáo sư chia sẻ 3 điều. Thì mình Đức xin gom lại để chia sẻ với các bác và các anh chị. Ông có nói là thứ nhất á, muốn hạnh phúc đó thì phải sống giản dị. Ông nói là đời sống của chúng ta càng ngày càng phức tạp. Do đó tại sao mà chúng ta có đầy đủ tiện nghi hơn cách đây 20-30 năm, nhưng mà tại sao hạnh phúc chúng ta không có được. Ông có nói là làm sao mà có hạnh phúc được khi mà chúng ta bước ra khỏi văn phòng rồi mà điện thoại thì nó reng, pager thì nó kêu, hay là text message thì nó come in, email và nó phải trả lời, thì làm sao mà chúng ta hạnh phúc được. Ông có khuyên các học sinh là sống sao cho nó giản dị lại. Mình Đức rất làm lạ khi thấy ông nhắc nhở về cái sự liên hệ giữa thân và tâm. Đây là không phải một lớp đạo, đây là một cái lớp tâm lý. Và ông giáo sư ông đã nói là thân và tâm có một sự liên hệ rất là chặt chẽ. Các bạn không thể lo về thân không được, các bạn phải lo về tâm. Tại vì những cái gì ở trong thân mình thì ảnh hưởng qua tâm, và những gì trong tâm mình ảnh hưởng qua thân. Đó là một điều rất là lạ khi đọc đến. Và lạ hơn nữa là cái điều thứ ba mà ông có khuyên các học sinh của ông. Ông nói là hạnh phúc tùy thuộc vào cái tâm của mình chứ không phải vào cái thân của mình, không phải vào tiện nghi vật chất. Mình Đức đọc tới đây thì thấy hình như ông này chắc ông có đọc kinh của Đạo Phật thì phải. Vì những cái lời mà ông khuyên đó rất là trùng hợp với những cái điều mà chúng ta đọc từ các bản kinh của Đạo Phật. Ông có nói là hạnh phúc tùy thuộc vào tâm là tại vì ông nói bây giờ không cần biết bạn có cái nhà băng lớn bao nhiêu. Mà nếu mà cái tâm của bạn mà không được thoải mái á, cái nhà băng của bạn cũng không có giúp ích được bạn, chỉ trừ là trả tiền đi lại psychologist nằm để nói cho người đó nghe thôi. Dạ, không biết các bác và các anh chị có biết không, anh Minh Tánh và chị Duy Tịnh gần đây có về Việt Nam chơi đó. Khi mà Minh Tánh và chị Duy Tịnh trở về Hoa Kỳ có chia sẻ một số hình ảnh với Tăng Thân Sinh Thức. Đây là một cái hình ảnh mà Minh Đức đã xem được và mượn của anh Minh Tánh. Tại vì hình ảnh này nó nói lên một cái điểm rất là đẹp. Đây là cái hình ảnh của hai em bé ở vùng cao nguyên của miền Bắc Việt Nam ở Sapa. Khi mà anh Minh Tánh và chị Tịnh về đó thăm đó, thì Minh Tánh nói là đi ngang thấy cái cháu ngồi chơi ở ngoài cái mảnh đất gì đó, ngồi trên cỏ gần cái làng của mình, ngồi chơi rất là vui, rất là thoải mái và rất là vui. Mà thấy các cháu không có đồ chơi gì hết á, chỉ ngồi chơi giữa một cánh đồng như vậy thôi. Các cháu không có vẻ gì sợ sệt cả, là không có ba mẹ hay là anh chị xung quanh. Hai cháu rất là nhỏ, mình nhìn đó chắc khoảng 6-7 tuổi thôi. Thì mình Đức thấy là không có một hình ảnh nào mà vấn đề sống giản dị mà hay hơn cái hình ảnh này. Và khi mà nhìn hình ảnh này thì mình Đức cũng nhớ lại những cái kỷ niệm của mình khi mình sống ở Việt Nam đó. Khi mình Đức sống ở Việt Nam, một năm một lần cũng về quê nội ở Ba Xuyên, Sóc Trăng đó. Khi mà về quê chơi thì mình Đức cũng nhớ là mình không có đồ chơi gì hết á. Nhiều khi mình đi ra ngoài quê mình chơi như vậy thôi. Thì một đời sống rất là giản dị. Và cái điều này nó đem lại cho mình Đức một cái điều rất là mạnh là chúng ta không có cần những tiện nghi vật chất nhiều để đem lại hạnh phúc. Có những cái hạnh phúc nó đến với chúng ta rất là giản dị, rất là nhẹ nhàng mà không cần đòi hỏi một cái tiện nghi gì nhiều. Trong một cái bài tường trình của người Hoa Kỳ á, thì họ có phỏng vấn một số các trẻ em từ 9 tuổi cho đến 14 tuổi. Có phỏng vấn các em và hỏi các em là các em muốn cái gì nhiều nhất từ ba mẹ của các em. Và không biết các bác và các anh chị biết các em này trả lời như thế nào không? Các em từ 9 tuổi tới 14 tuổi, tương đối cũng nhỏ đó. Thì các em cho biết là thứ nhất á, ba mẹ các em đi làm nhiều quá. Và thứ hai nữa là các em không muốn đồ chơi, không muốn nhà rộng. Các em chỉ muốn ba mẹ có nhiều thời giờ cho các em thôi. Thỉnh thoảng trong đời sống mình Đức nghĩ là chúng ta là những cha, những mẹ. Chúng ta thường nghĩ là chúng ta lo cho con. Và cách mình lo cho con mà cụ thể nhất là con mình được mặc ấm, được ăn no, được sống ở nhà đẹp đẽ. Và chúng ta bỏ rất nhiều thời giờ để chúng ta đi làm để xây dựng cái thế giới đó cho các con của mình. Và chúng ta nghĩ là cái thế giới đó nó sẽ đem hạnh phúc lại cho các con mình. Nhưng mà không biết là mình có hỏi các con mình chưa, là các con thật sự cần cái gì. Trong giáo lý của Kinh Phật có một câu mà chúng ta nghe rất là thường. Mình rất nghĩ là ở đây ai cũng có nghe câu này hết, là nhất thiết duy tâm tạo. Có nghĩa là tất cả đời sống của chúng ta vui hay buồn đó, tại vì cái tâm chúng ta nó tạo ra. Hễ tâm chúng ta vui đó, thì chúng ta vui, mà tâm chúng ta buồn đó, thì chúng ta buồn. Khi mình nghe nói như vậy thì có vẻ mình thất lực quá hả các bác và các anh chị? Có cái nào mình nói cái tâm mình vui hoài không? Và khi mà mình Đức đọc cái bản nhất thiết duy tâm tạo này từ cái bản kinh Hoa Nghiêm á, thì Đức Phật giảng rất là nhiều về tại sao sự sống của chúng ta và hạnh phúc của chúng ta nó tùy thuộc vào cái tâm nó nhiều như vậy. Thì cái điều này nó cho mình Đức cái chủ đề của cái buổi nói chuyện hôm nay đó. Mình Đức tạm dùng cái hình ảnh của cái dandelion đó. Bồ Công Anh là cái tên Việt của bông hoa dandelion. Minh Đức thì gọi đó là bông hoa, nhưng mà hình như Minh Tuệ anh gọi là cỏ dại. Cái loại cỏ dại này nó mọc khắp nơi trên nước Hoa Kỳ. Và theo Minh Đức á, thì nó có là hai loại hoa là. Thứ nhất á, khi mà mình để nó mọc lên á, thì cái hoa đầu tiên của nó là màu vàng. Cái hoa màu vàng á, nó trở thành có những cái giống ở trong mọc ra thành cái hoa. Cái hoa mà các bác và các chị đã thấy á. Thì mỗi lần mà mùa hè đến cái cỏ dại này mọc lên rất là nhiều. Thì Minh Đức thường ngồi nhìn thì thấy là rất là đẹp. Nhưng mà cái đẹp của nó không có giữ được lâu. Nó chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua thôi là tất cả những hạt giống nó bay phất phới khắp nơi hết. Thỉnh thoảng mình Đức ngồi, mình Đức quán chiếu thì thấy cái hạnh phúc trong đời sống của mình nó cũng giống như là cái hoa dandelion vậy. Chúng ta có hạnh phúc chứ không phải chúng ta không có hạnh phúc. Nhưng mà hình như cái hạnh phúc của chúng ta rất là mong manh. Chỉ cần một cơn gió của tinh thần nó thổi đến thì nó bay mất, mình không có giữ được. Và thấy cái hạnh phúc của mình nếu mà mình không có thực tập thì nó rất là mong manh. Chúng ta bỏ rất là nhiều thời giờ để tạo dựng hạnh phúc cho mình và cho người thương, nhưng mà chỉ cần một cơn gió thôi, và cơn gió đó nó có thể nó đi qua một lời nói của người nào thôi, cơn gió đó có thể nó hiện ra bằng một cái nét nhìn của một người nào thôi, thì tự nhiên cái hạnh phúc của mình mất liền. Thank you. Cái điểm này nó đem lại cho một kỷ niệm của Minh Đức trong một dịp đến ngoại với nhóm người Hoa Kỳ đó. Thì một hôm kia Minh Đức lái xe đến cái nhà của cái bà đó, bà host cái buổi họp thiền đó. Buổi mùa đông, Minh Đức đến hơi sớm, thành cũng hãy không có muốn vào nhà bà đó làm bận biểu bà. Thành Minh Đức đậu xe ở ngoài đó, tắt máy. Thì lúc đó trời tuyết xuống, Minh Đức ngồi trong xe cũng theo dõi thở. Khi mình tắt máy được khoảng 15 phút thì thấy xe càng ngày càng lạnh. Và nghe được cái tiếng của tuyết nó rớt xuống cái nóc xe của mình. Và cái hơi lạnh nó càng ngày càng lạnh nhiều, Minh Đức phải kéo áo lên. Nhưng mà rất là hạnh phúc. Minh Đức ngồi trong cái xe một mình yên lặng theo dõi thở. Và cảm được cái hơi lạnh nó đang vào. Và cảm được tuyết ở ngoài đang phủ xuống. Nhưng mà người rất là hạnh phúc, rất là an lạc. Thì khi mà đến giờ thì Minh Đức đi vào nhà đó và sinh hoạt với những người Hoa Kỳ. Thì nhà của bà này rất là giàu. Cái nhà bà kế bên một cái hồ rất là đẹp. Và bên ta phải là một cái sân golf course. Bà rất là giàu. Trong nhà khi bước vào thì salon rất là đẹp. Nệm da, có máy sưởi và có lò sưởi đang đốt, có những tiếng lách tách của cái củi nó đang đốt lên. Thì rất là ấm cúng. Thì Minh Đức mới mời các người bạn người Hoa Kỳ ngồi mình theo dõi thở một vài phút để mình nghỉ ngơi. Thì mọi người đều ngồi theo dõi thở như vậy. Nhưng mà chỉ có bà chủ nhà đó, thì bà tới chạy tới chạy lui. Bà muốn make sure everybody is comfortable. Make sure là mọi người đều rất là thoải mái. Thì bà điều chỉnh cái độ sáng của cái phòng cho vừa đủ. Rồi bà chạy qua đây bà điều chỉnh cái nhiệt độ của cái phòng cho nó vừa ấm. Rồi xong cái bà kêu ông chồng bỏ thêm củi vào trong cái lò sưởi. Rồi xong cái bà lại bà hỏi Minh Đức coi sao ngồi ghế được không, cần gì nữa không. Minh Đức nó không cần gì hết. Họ cần uống nước hay không, Minh Đức nó không cần gì hết. Minh Đức mời bà ngồi xuống để nghỉ ngơi. Thì bà ngồi xuống được một vài phút rồi bà đứng dậy nữa. Bà lo những cái chuyện như vậy. Thì Minh Đức thấy là hình như giữa cái nhà ấm cúng rất là đẹp của bà với cái xe mà lạnh của Minh Đức á, hình như Minh Đức thoải mái hơn khi mà ngồi ở ngoài như vậy. Trong khi bà ngồi trong căn nhà của bà mà thấy bà không có an lạc chút nào hết. Thì cái điều đó nó đem lại cho Minh Đức thấy là cái tiện nghi vật chất á, nó đem cho mình một sự thoải mái thật sự. Nhưng mà nếu mà mình không khéo á, mà mình là nô lệ của tiện nghi vật chất. Và mình không khéo á, thì mình cứ lo như thế này, mình lo như thế nọ mà mình không có thưởng thức được giây phút hiện tại của chúng ta nữa. Và đó là cái điều mà Minh Đức muốn nói là hạnh phúc chúng ta rất là mong manh. Tiện nghi vật chất nó có thể làm cho mình thoải mái nhưng mà nó không có làm cho cái tâm mình yên được. Mình đừng có nghĩ là mình có tiện nghi vật chất thì cái tâm mình nó yên. Mình nghĩ là chắc bây giờ mình ngồi đây mà có nệm êm, có máy lạnh, nó lạnh hơn chút xíu nữa khỏi nóng. Thì cái thân mình nó yên thì cái tâm mình nó yên chưa chắc. Và mình rất là thấy như vậy. Dạ, trong một cái bản kinh Tăng Chi Bộ của Bộ Đại Tạng Kinh Pali đó, trong một cái phẩm Đức Phật có dạy các vị tỳ kheo đệ tử như thế này. Dạ, Đức Phật có dạy là: này các tỳ kheo, ta không thấy một pháp nào khác mà có thể đưa đến nhiều lợi ích lớn như là tâm được tu tập. Và này các tỳ kheo, ta không thấy một pháp nào khác phải có thể đưa đến những bất lợi lớn như là tâm không được tu tập. Vì vậy tâm được tu tập chính là chìa khóa để mở cánh cửa đem hạnh phúc cho chúng ta trong đời sống này. Và Đức Phật đã dạy với các hàng đệ tử là chúng ta muốn tìm cái chìa khóa để mở cánh cửa hạnh phúc đó, thì chúng ta hãy nhìn vào cái tâm của chúng ta. Vì đúng như vậy, nhất thiết duy tâm tạo, nếu chúng ta tìm được cái chìa khóa của tâm thì chúng ta có thể mở cánh cửa hạnh phúc trong đời sống của chúng ta. Và Minh Đức cũng được dịp đọc về lịch sử thiền Việt Nam thì có vị thiền sư tên là Thường Chiếu. Khi xưa xuất gia là một vị rất là giỏi, được thầy mình rất là thương và sau truyền y bát cho vị thiền sư Thường Chiếu đó, là một vị thiền sư nổi tiếng của lịch sử Việt Nam. Thì có một câu chuyện Minh Đức được đọc về thiền sư thường chiếu đó. Có một hôm một vị đệ tử đến hỏi vị thiền sư là xin ngài giảng cho con về hạnh phúc và khổ đau. Thì vị thiền sư thường chiếu giảng cho vị đệ tử nghe. Giảng xong á, vị đệ tử trả lời là dạ thưa thầy, nãy giờ con không hiểu gì hết. Dạ xin thầy thương con và giảng cho con lần nữa. Thiền sư thường chiếu giảng một lần nữa. Nhưng mà thấy cái vị đệ tử mình cũng không hiểu gì hết, thì vị thiền sư mới nói như vậy: nếu con rõ được tâm mà tu hành thì tĩnh lực dễ thành, nếu mà con không rõ được tâm mà tu hành thì phí công vô ích. Dạ xin kính thưa các bác và các anh chị, cái chìa khóa của tâm cũng không có dễ mà chúng ta nắm. Đó là lý do tại sao mà các bác và các anh chị nếu mà có dịp đi tu học với thầy viện trưởng năm trước đó, thì thầy viện trưởng dạy nên ngồi xuống để cho yên cái thân rồi quán chiếu hơi thở. Rồi bây giờ cũng vậy thôi. Hồi đó có một thời gian khi mà Minh Đức đến tu viện Kim Sơn tham dự các khóa tu tăng ni đó, thì Minh Đức rất là náo nức. Tại Minh Đức nói là chắc các thầy giảng cho cư sĩ đó thì giảng sơ sơ thôi, bây giờ mình đi học khóa tu tăng ni á là giống như dân trong nghề vậy đó, mình vô mình học bí quyết, các thầy giấu, chỉ dạy riêng với nhau thôi, không có dạy ra ngoài. Có những dịp trong những năm đầu thầy viện trưởng cho Minh Đức đi tham dự khóa tu tăng ni, Minh Đức rất là thích. Bây giờ mình lọt vào trong rồi, bây giờ mình đi học những bí quyết của quý thầy. Nhưng mà khi mà Minh Đức tham dự những khóa tu tăng ni thì để ôm nhất hạnh dạy con ngồi xuống đi để cho nó yên cái thân và quán về hơi thở. Minh Đức nói: ủa sao cũng giống như là thầy viện trưởng dạy, không có gì bí quyết sâu sắc hết vậy. Dạ xin thưa với các bác và các anh chị đó, cái phương pháp thì nó không có khó, nhưng mà cái sự thực tập thì nó không có dễ. Cái phương pháp là như vậy đó. Phương pháp là chúng ta hãy ngồi để chúng ta tịnh cái thân chúng ta, và chúng ta lắng cái tâm, và chúng ta quán niệm về hơi thở để chúng ta biết sự sống đang có mặt như thế nào. Phương pháp rất là giản dị. Mình Đức nghĩ 2500 trước nó cũng như vậy và 2500 sau nó cũng như vậy. Thành Minh Đức thấy cái đường tu học của chúng ta đó không phải là phương pháp nó khó, mà việc thực tập của chúng ta nó khó, phương pháp rất là giản dị. Trong tất cả những truyền thống tu học của Phật giáo Việt Nam thì có lẽ chúng ta phải đồng ý là thiền là một cái phương pháp mà chú ý về tâm nhiều nhất. Và phương pháp tu thiền là chúng ta chú ý về tâm thức, xem tâm của chúng ta như thế nào, đang ở đâu. Hồi nãy giờ Minh Đức nói cũng khá nhiều về vấn đề hạnh phúc và những cái quan niệm của khoa học. Và Minh Đức có dẫn chứng một số các kinh điển về vấn đề hạnh phúc Đức Phật dạy như thế nào. Nhưng mà bây giờ chúng ta thực tập như thế nào các bác và các anh chị? Nói vấn đề thực tập, Minh Đức nghĩ là các bác và các anh chị đi tham dự khóa tu rất là nhiều rồi, và Minh Đức không cần phải nói thêm về vấn đề thực tập. Minh Đức chỉ có một vài điều chia sẻ như vậy. Nếu mà chúng ta muốn hiểu về tâm, nếu mà chúng ta muốn nắm cái chìa khóa của tâm để mở cái cửa hạnh phúc, thì có một điều chắc chắn là chúng ta phải thực tập đều đặn. Chúng ta phải thực tập thường xuyên. Minh Đức quan niệm chúng ta là những người chèo thuyền mà ngự dọc. Minh Đức nghĩ là chỉ cần cái tay chèo thuyền của mình lơi đi một cái là cái thuyền mình nó lui liền. Chứ đừng có nói là mình ngừng chèo thuyền. Chỉ cần cái tay mình nó lơi đi là cái thuyền mình, một là đứng tại chỗ, hai là nó lui theo cái dòng sông đi ngược lại liền. Do đó, cái vấn đề thiền tập miên mật là ta phải có. Chúng ta một mùa hè nóng bức như vậy, nếu mà chúng ta không thường xuyên tưới cái mảnh vườn tâm thức của chúng ta đó, thì dĩ nhiên là hoa nó không mọc lên được, dĩ nhiên là chúng ta sẽ không có trái được. ngoài vấn đề thực tập thường xuyên, Đức nghĩ là chúng ta phải phần thứ hai là phòng hộ và chuyển hóa. Ở ngoài đời thì chúng ta có dùng cái câu là phòng bệnh hơn là chữa bệnh. Ở trong đạo thì chúng ta có cái câu là phòng hộ và chuyển hóa. Đức thấy có một vài trường hợp là chúng ta thực tập rất là tinh chuyên, nhưng mà thường chúng ta không có phòng hộ. Thành cái mảnh vườn tâm thức của chúng ta nó có nhiều những con sâu bọ nó bò vào. Những con sâu bọ, ví dụ như là của chuyện thị phi nó bò vào. Những con sâu bọ của không có gần những thiện tri thức. Thì mình được thấy là cái môi trường sống của chúng ta cũng phải rất là cẩn thận về vấn đề phòng hộ và chuyển hóa những cái khó khăn trong đời sống. Nói về những phương pháp thực tập thì đạo Phật chúng ta có cái câu là 84,000 pháp môn, có nghĩa là rất là nhiều những cái phương pháp thực tập. Thỉnh thoảng chúng ta cũng phân vân là không biết mình nên thực tập phương pháp gì. Nhưng mà nhìn về cuộc đời của Đức Phật á, thì có một câu chuyện mà Đức rất là thích và nói về cái nền tảng của sự tu học. Câu chuyện này có lẽ Đức cũng kể chuyện một vài lần cho các bác và các anh chị nghe rồi. Là một hôm khi Đức Phật đi ngoài đường đó, cái nét đi rất là thông dong, rất là thoải mái của Đức Phật. Có những người họ thấy Đức Phật đi và họ rất là quý mến. Đức Phật không có nói gì hết, chỉ thấy cái tướng đi của Đức Phật thôi. Thì họ mới chạy lại hỏi là ông là ai vậy? Ông có phải là những vị trời không? Tại vì thấy cái tướng đi của Đức Phật rất là tự do, rất là thông dong. Thì Đức Phật nói không, tôi không phải là một vị trời. Thì mấy người kia hỏi là ông có phải là những vị thánh thần không, có nhiều quyền năng không? Thì Đức Phật mới nói là không, tôi không phải là những người đó. Ông có phải là những vị đạo sư có phép lạ không? Thì Đức Phật cũng nói không. Thì mấy người kia mới thấy làm lạ, mà hỏi như vậy là ông là ai? Thì Đức Phật nói là tôi là người tỉnh thức. Câu chuyện này Đức rất là thích cái chỗ là Đức Phật đã làm đẹp cuộc đời, đã chinh phục được những người chung quanh, không phải vì cái tài hùng biện của Đức Phật, không phải vì cái tài thuyết giảng của Đức Phật. Đức Phật đã không có làm người ta quý mến vì giáo lý sâu sắc của Hoa Nghiêm hay là vì giáo lý tuệ giác bát nhã của Đức Phật, mà vì cái tướng đi của Đức Phật, vì cái cách sống của Đức Phật, vì cái sự tu hành của Đức Phật nó hiển lộ qua cái đời sống của Ngài. Thì mình rất nghĩ là cái sự tu học của chúng ta đó, không biết tu học như thế nào, không biết thực tập như thế nào, nhưng mà cái kết quả nó phải hiển lộ như vậy, nó phải hiển lộ qua cái đời sống của chúng ta. Không cần nói một câu nào hết, cái thân pháp của Đức Phật rất là huyền diệu, cũng đã chinh phục được người ta rồi, cũng đã làm đẹp cuộc đời rồi. Và vì vậy trong thời gian qua đó, mình Đức có thực tập ba cái phương pháp này và thấy có rất là nhiều những hiệu quả và muốn chia sẻ với các bác và các anh chị. Và ba phương pháp này nó rất là giản dị. Mình Đức nghĩ đó, chúng ta đừng có suy nghĩ sâu sắc về Hoa Nghiêm hay là về Bát Nhã hay là về Kim Cang, mà sự thực tập chúng ta nó phải giản dị. Chúng ta phải đem chánh niệm về với thân, về với khẩu, về với ý, chỉ có vậy thôi. Chúng ta thực tập như thế nào giống như Đức Phật vậy đó, giữ cho cái thân nó thanh tịnh. Thực tập tứ oai nghi, nghĩa là khi mình đi như thế nào, khi mình đứng như thế nào, khi mình nằm như thế nào, mình ngồi như thế nào, mình tự hỏi mình. Mình có đem chánh niệm về với thân của chúng ta không? Và khẩu khi chúng ta nói như thế nào? Cái lời nói của chúng ta là một cái phép lạ các bác và các anh chị. Mình Đức xin chia sẻ một câu chuyện như vậy. Có một người bị bệnh rất là nặng ở trong một cái làng kia. Cái vị trưởng lão của làng có mời một vị sư về để chữa bệnh cho người bệnh này. Vị sư này rất là được nhiều người kính trọng. Vị sư mới đến cái giường của người bệnh thì mới chắp tay lại và mới cầu nguyện một vài câu, rồi xong ông đi ra. Thì trong căn phòng đó có rất là nhiều những vị chức sắc của cái làng đó, thì đứng thấy mới đầu tưởng ông sư này sẽ lại làm một cái phép lạ gì rất là huyền bí để giúp người bệnh, nhưng mà thấy vị sư này chỉ lại nói một vài câu cầu nguyện rồi bỏ đi ra thôi. Thì mấy người này rất là giận, là một người bị bệnh nặng như vậy mà ông trưởng lão của làng mời ông sư này lại chỉ nói vài câu đi ra làm sao hết bệnh được. Có một người rất là giận mới hỏi là thầy chỉ có làm như vậy thôi hả? Chỉ nói vài câu là thầy đi về hả? Vị sư cũng cười không nói gì hết. Làm sao một vài câu như vậy có thể chữa lành một người bị bệnh nặng như vậy? Các bác và các anh chị biết vị sư trả lời như thế nào không? Vị sư mới cười và mới nói là: anh là ai mà sao ngu dốt quá vậy, không có biết gì hết trơn mà nói chuyện với tôi như vậy. Thì cái vị chức sắc trong ngôi làng nó mới rất là giận vị sư sỉ nhục trước đám đông trước làng của mình. Thì vị đó giận quá, mặt đỏ lên, tay chân rung hết, nói: thầy dám nói với tôi như vậy, cà lâm luôn và rất là giận. Thì lúc đó vị sư mới nắm vai của vị chức sắc đó mới nói: này đạo hữu, thấy chưa, chỉ một vài câu của tôi thôi đã làm cho đạo hữu thất sắc và nói không ra lời nữa và mất cả con người của vị đạo hữu. Thì tại sao một vài lời cầu nguyện chân thành của tôi không có thể chữa bệnh được, không thể đem niềm tin lại cho người bệnh này? Thì cái câu chuyện như vậy, các bác và các anh chị thấy cái lời của chúng ta nó rất là huyền diệu. Nó huyền diệu hơn là mình nghĩ nhiều. Nhưng mà cái lời đó nó có thể đem lại hạnh phúc, và cũng cái lời đó nó có thể đem mình lại khổ đau. Mình có đem chánh niệm về để cái lời mình nó thành một cái hoa để đem lại hạnh phúc, hay là nó đem lại khổ đau cho người chung quanh? Mình Đức cũng có dịp nghe một câu chuyện rất là có thật của một vị giáo thọ người Hoa Kỳ đó. Thì ông có kể câu chuyện như vậy. Ông nói là đời sống ngày nay đó có nhiều chuyện thị phi quá đi. Người này nói chuyện của người nọ nói chuyện người kia. Người này nói anh chị kia nói câu này, người kia đó anh kia nói câu nọ, rồi giận nhau, rồi phiền hà nhau. Vì giáo thọ người Tây Phương đó nói là chuyện thị phi ở đời nhiều quá. Và ông đã lập cái nguyện, ông nói là ông sẽ không bao giờ nói chuyện của một người thứ ba mà nếu người thứ ba nó không có mặt ở đó trong vòng một tháng. Trong vòng một tháng đó, mỗi lần muốn nói chuyện đó thì ông có chánh niệm, ông nói là có người thứ ba ở đây không? Nếu mà không có người thứ ba ở đây thì ông không có nói về chuyện đó, ông chỉ nói chuyện của ông thôi. Và khi mà ông lập cái lời nguyện đó thì ông nói là 80% của những câu chuyện ông muốn nói không cần nói nữa, không có nói chuyện thị phi nữa. Và ông nói nhờ vậy mà đời sống ông rất là hạnh phúc, không ai giận ai hết. Mà có ai giận ai thì chuyện của họ, chứ không dính líu được chuyện ổng. Thành Minh Đức thấy trong đời sống ái ngữ rất là quan trọng. Nếu mà chúng ta có thực tập ái ngữ thì Minh Đức nghĩ là đời sống của mình nó có nhiều niềm vui lắm, nhiều hạnh phúc lắm. Và cái phần thứ ba mà Minh Đức thường thực tập là cái ý. Minh Đức chỉ tập như đó thôi. Thân, khẩu và ý, làm sao mình đem cái chánh niệm về với thân, làm sao mình đem chánh niệm về với khẩu, làm sao mà mình niệm cái ý của mình biết mình đang suy nghĩ gì, mình biết mình đang có sự lo âu, mình biết mình đang có hạnh phúc. Chỉ có vậy thôi. Minh Đức cũng khoan vội là mình hành xử với cái sự lo âu trong tâm thức mình như thế nào. Minh Đức cũng khoan quyết định là mình hành xử với cái những cái buồn, cái vui của mình như thế nào, chỉ biết thôi. Mình biết được là nửa vấn đề rồi. Bây giờ Minh Đức muốn chia sẻ với các bác và các anh chị một vài hình ảnh về những hạnh phúc của tu học như thế nào. Nếu mà có ai hỏi Minh Đức tu học nó đem lại mình cái hạnh phúc gì, thì Minh Đức nghĩ là Minh Đức sẽ chia sẻ những hình ảnh này. Trung tâm của chúng ta đã có mặt khoảng hơn một năm, và chúng ta đã có nhiều những cơ hội hàng tháng để có những khóa tu, để mời quý bác và cô chú và các anh chị về đây tu học. Mình Đức học được bài học của Đức Phật đó, mình không cần phải nói nhiều. Mình để cái hình ảnh lên, hình ảnh nó biểu hiện lên những hạnh phúc. Hạnh phúc tu học là gì? Là đó đó các bác và các anh chị. Hạnh phúc tu học là bác Pháp Phú đứng tập gậy khí công, một cây gậy vô hình mỗi sáng. Hạnh phúc là gì? Và hạnh phúc là cô Từ Mẫn nghe thầy viện trưởng và chị Diệu Phú cười rất là tươi trong buổi thiền hành. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là một buổi pháp thoại mà chị Tâm Minh Cần và cô Nhân Quảng và mọi người đã học được những phương pháp tu học và nó biểu hiện qua sự sống của mình. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc là cô Diệu Đức đứng tạp kệ khí công rất là vui. Hạnh phúc là đó đó. Có những hạnh phúc mà mình đến nghĩ là chúng ta không có diễn thành lời nữa. Mà hôm qua mình Đức không có dịp nghe anh Minh Tánh chia sẻ với các bác và các anh chị, nhưng mà mình Đức có nghe chị Tâm Minh Cần có nói cái câu Come and see. Hạnh phúc tu học là đó đó, come and see. Chứ bây giờ cái lời nào mà chia sẻ về vấn đề hạnh phúc các bác và các anh chị, có những cái mình không có thể chia sẻ được. Dạ, mình Đức có đưa đọc trong bản kinh trong Tướng Ưng Bộ đó, trong cái bản Tướng Ưng Niệm Xứ phẩm Nalanda thì có nói là có một vị đệ tử mới hỏi là Đức Phật là nếu mà chúng ta cứ lo tu học cho chính chúng ta thì chúng ta đâu có từ bi, đâu có đem hạnh phúc đến cho những người xung quanh. Thì Đức Phật mới giảng như vậy. Đức Phật mới nói là cái hạnh phúc của chúng ta đó chính là hạnh phúc của những người xung quanh. Nếu mà chúng ta thương những người thương của chúng ta muốn chia sẻ niềm hạnh phúc đó, thì thứ nhất chúng ta phải có hạnh phúc trước đã. Và Đức Phật có đưa ra một cái hình ảnh rất là thực tế. Đức Phật nói là một người bị lún trong sa lầy đó, trước khi người đó có thể giúp người khác thì người đó phải ra khỏi cái sa lầy đã, phải đứng trên một cái mảnh đất rất là vững, rồi lúc đó mới cứu người khác được. Minh Đức có một cái hình ảnh cũng tương tự như vậy. Minh Đức nghĩ là cái hoa thơm đó, chúng ta phải có cái hoa thơm, chúng ta mới chia sẻ cái mùi thơm đó với những người xung quanh được. Và khi mà cái hoa thơm mà nó nở ra rồi thì nó không phân biệt, nó không có nói là cái mùi thơm này chỉ cho cái hoa thôi mà không có cho những người xung quanh. Khi mà cái hoa nó nở mà nó có mùi hương thơm đó, thì nó dâng cho tất cả những người xung quanh. Hạnh phúc của chúng ta cũng như vậy. Minh Đức nghĩ khi mà chúng ta có hạnh phúc đó thì chúng ta muốn hay không muốn chúng ta cũng chia sẻ với người xung quanh. Chúng ta có hạnh phúc chúng ta không có giữ được, không có phải giống như tiền nhà băng chúng ta giữ một mình được. Mình có quan niệm như vậy. Khi mình có hạnh phúc á thì mình mới có thể chia sẻ với người xung quanh được. Đó là lý do mà chúng ta giàu lắm. Chúng ta giàu hơn chúng ta nghĩ. Khi mà chúng ta có hạnh phúc á, chúng ta không cần phải cho những người xung quanh cũng hưởng được. Nếu mà chúng ta chưa có hạnh phúc á thì cái điều đó hơi khó. Và chúng ta đang ở trong mùa Vu Lan thì Minh Đức cũng muốn chia sẻ một câu chuyện này. Là Minh Đức cũng có khi nghe là con cháu thường thường trong mùa Vu Lan nhớ lại đến ba mẹ mình đã qua đời. Và nhiều khi mình hơi tiếc là mình không có dịp để phụng dưỡng ba mẹ khi mà còn sống. Thì Minh Đức cũng muốn chia sẻ là Đức Phật dạy đó, trong cái bản nghi thức hộ niệm siêu độ đó, ông bà cha mẹ dù còn đang tại thế hay đã khuất núi đều cũng đang có mặt nơi con cháu. Sự sống của con cháu là sự sống của ông bà cha mẹ, sự sống của tổ tiên và của ông bà cha mẹ được tiếp nối theo sự sống của con cháu. Theo lời Phật dạy, sự an lạc của con cháu tức là sự an lạc của tổ tiên, của ông bà và cha mẹ. Xin con cháu giữ tâm thanh tịnh và an lạc để tạo cơ duyên và căn bản thanh tịnh và an lạc cho những người đã khuất. Thì nếu mà Đức Phật dạy như vậy, bây giờ ba mẹ mình đã khuất rồi, mình phụng dưỡng ba mẹ bằng cách là mình có hạnh phúc. Chứ mình đừng có nói là mình đã lỡ cái duyên đó rồi, mình không có lỡ cái duyên đó đâu. Đức Phật nói là dầu ba mẹ mình đang còn tại thế hay là đã khuất, hạnh phúc của mình bây giờ là hạnh phúc của ba mẹ mình. Do đó mình cứ nghĩ là ta không có lỡ duyên gì hết. Và nếu mà mình nói chuyện thường tình một chút nữa, có ba mẹ nào mà nuôi con, mà dạy dỗ con để hy vọng là sau này được con phụng dưỡng không? Không có. Cái tình thương của ba mẹ là một tình thương không bờ bến, không phải nuôi để sau này nó nuôi lại, không phải như vậy. Không phải nuôi nó để sau này nó phụng dưỡng lại, không phải như vậy. Mà mình cứ nghĩ bất cứ cha mẹ nào cũng hy vọng là con mình tu tập để có hạnh phúc. Thì bây giờ nếu mà mình muốn phụng dưỡng ba mẹ mình á, thì ráng tu tập để có hạnh phúc. Vì mình có hạnh phúc thì ba mẹ mình bây giờ ở đâu đi nữa cũng có hạnh phúc. Chống thầy quản kiên quá hả các bác và các chị? Dạ kính thưa các bác và các anh chị, Minh Đức rất là tin vào cái giáo pháp của Đức Phật. Sau một thời gian thực tập, Minh Đức rất là tin tưởng vào sự huyền diệu của giáo pháp Đức Phật. Minh Đức rất là tin vào cái sự hướng dẫn của thầy viện trưởng. Minh Đức rất là tin tưởng vào cái sự tu học của tăng thân sinh thức. Minh Đức rất là tin tưởng và có nhiều cái hy vọng vào trung tâm sinh thức, đóng góp một phần nào làm đẹp những cuộc đời của các thân hữu đến tham dự những khóa tu tại trung tâm. Minh Đức nghĩ cái sở trường của mình là tu học, và cái sở đoản có nghĩa là cái dở của mình là gây quỹ. Minh Đức không có biết nhiều về vấn đề gây quỹ, nhưng mà Minh Đức biết chút đỉnh về vấn đề tu học, tại vì đã được đi tu học theo thầy viện trưởng rất là nhiều năm. Có một vài anh chị nói là nhiều khi Minh Đức và anh Minh Tánh phải nói nhiều hơn về vấn đề gây quỹ, tại vì trung tâm là lớn. Nếu mà các bác và các anh chị có những căn nhà ở phố của mình thì căn nhà ở phố của mình so với căn nhà ở đây thì ở đây nó hơi lớn thiệt, và thường xuyên có rất là nhiều các thân hữu đến tham dự. Mỗi tháng thứ nhất là mình cũng có một cái ngày tu học, không có một khóa tu, thì cái chương trình nó cũng khá bận rộn và chi phí cũng rất là nhiều. Nhưng mà Minh Đức cũng rất là tin vào cái vấn đề tự nguyện đóng góp của các thân hữu đến với trung tâm sinh thức. Minh Đức nghĩ đó là một cái truyền thống rất là đẹp của Phật giáo của mình, khác với những truyền thống của các tôn giáo khác. Có nghĩa là tùy hỷ, mình đóng góp theo cái khả năng của mình và theo sự tin tưởng của mình. Và vì vậy cái quan niệm của Minh Đức về vấn đề gây quỹ đó là mình cứ tu học đi, mình ráng mình tu học đi. Nếu mà mình tu học mà có vững đó, mà mình có hạnh phúc đó, mình có thể chia sẻ hạnh phúc với người chung quanh đó thì người ta thấy à. Còn nếu mình tu học dở đó thì mình kêu cũng vậy thôi, theo đúng cái truyền thống của Phật giáo của mình. Để chấm dứt cái buổi chia sẻ tối hôm nay, Minh Đức xin hát một bản nhạc có cái tên là Mỗi Ngày Cho Chọn Một Niềm Vui. Đây là một bản nhạc của Trịnh Công Sơn và được thầy viện trưởng đã đặt lời cái đây rất là lâu năm, hình như là 1997-98 gì đó. Khi mà chúng ta tổ chức ở Harrisonburg đó, thì thầy viện trưởng có đặt lời lại cho bản nhạc này. Cái bản Mỗi Ngày Cho Chọn Một Niềm Vui là một bản thiền ca mà mình rất nghĩ là một bài kinh nhắc nhở về sự tu học, về vấn đề đem chánh niệm vào trong đời sống hàng ngày. Xin mời các bác và các anh chị ngồi thoải mái nghe những lời kinh đã được thầy viện trưởng làm thành một bản nhạc dựa theo cái lời nhạc của Trịnh Công Sơn. Nhân ngày vui, Minh Đức và Minh Tánh xin chia sẻ với đại chúng.
Những bông hoa và những nụ cười tôi nhận gió trời, mời em giữ lấy để mắt em cười tựa lá bay. Mỗi ngày tôi chọn một lời hay, chọn những suy tư và những việc lành. Tôi chợt thấy rằng đời tôi tôi vui sướng vì tôi viết vung bồi niềm tin. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời, đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Mỗi ngày tôi chọn ngồi thật yên, ngồi thở cho sâu và mỉm mỉm cười. Tôi ngồi vững vàng chừng 50 phút, tôi thấy tâm mình hạnh phúc hơn. Mỗi ngày tôi nguyện làm điều hay, diệt bớt sân si và sống hiện tại. Tôi nguyện với lòng làm trong tinh thức, vừa thở vừa cười cùng tăng thân. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời, đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi.
Mời đại chúng hát.
Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời, đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Và như thế tôi sống vui từng ngày, và như thế tôi đến trong cuộc đời, đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi. Đã yêu cuộc đời này bằng trái tim của tôi.